trình văn học nghệ thuật của đài NVA phát thanh từ thủ đô Washington. Xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật tích tụ những cái hay của văn học và cái đẹp của nghệ thuật, là nơi mà chúng tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng lãm, trao đổi, mạn đàm về các tác phẩm văn chương, những vần thơ ngọt ngào, những án văn xúc tích, cùng với những tác phẩm nghệ thuật khác như hội họa, âm nhạc.
Dĩ nhiên, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về người đã sáng tạo ra những món ăn tinh thần quý giá ấy, để từ đó cảm thông, chia sẻ những suy tư của nghệ sĩ.
Chương trình này được phát thanh hàng tuần trên làn sóng NVR vào mỗi tối thứ hai từ 9:30 đến 10:00 giờ DC. Mời quý vị đón nghe.
Chúng tôi xin hân hoan đón nhận mọi ý kiến của quý vị cũng như sự đóng góp bài vở để chương trình ngày một phong phú.
Chương trình văn học nghệ thuật hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp và những tác phẩm của ông.
Mời quý vị theo dõi với sự góp tiếng của Phạm Tư Như, Nhược Lan và Huy Tâm.
Quý vị, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, hoa mơ nở trắng núi rừng Hương Sơn, hàng triệu Phật tử cùng tao nhân mặt khách khắp bốn phương lại nô nức trảy hội chùa Hương, hành trình về một miền đất Phật, nơi Trác Tích Bồ Tát Quan Thế Âm ứng thiện tu hành, để dâng lên người một nén tâm hương, một lời nguyện cầu, hoặc thả hồn mình bay bổng hòa quyện với thiên nhiên ở một miền còn in dấu tích Phật thoại và văn hóa tâm linh.
Hội chùa Hương diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nhân dân xã Hương Sơn và du khách thập phương khi trải hội thường gọi với cái tên dân giả là đi chùa Hương. Bởi theo truyện Phật Bà chùa Hương, thì nơi đây là nơi tu trì và trác tích của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đã được việt hóa và danh xưng là Phật Bà chùa Hương, nghĩa là dấu vết thơm tho.
Ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm là ngày khai hội chùa Hương. Ngày này vốn là ngày mở cửa rừng của người dân địa phương, sau này trở thành ngày khai hội, và lễ hội kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Chùa Hương là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, không chỉ bởi cảnh đẹp mà nó còn là một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng đạo Phật của người dân Việt Nam. Không giống bất cứ nơi nào, Chùa Hương là một tập hợp nhiều đền chùa, hang động gắn liền với núi rừng và trở thành một quần thể thắng cảnh rộng lớn với một kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo.
Tạo hóa đã khéo bày đặt cho nơi đây núi non sông nước hiền hòa, và rồi con người đã thổi hồn vào những điều kỳ diệu đó. Nó trở nên lung linh, sinh động và nhiều màu sắc. Chính điều đó đã tạo lên một nét văn hóa của dân tộc, đó là nét văn hóa tín ngưỡng đạo Phật.
Có lẽ đã trải qua nhiều thế kỷ, nét văn hóa đã in đậm vào trong tâm thức của mỗi người con Việt Nam. Khi ta đến chùa Hương, để rồi những tao nhân mặt khách hàng năm lại nô nức về đây với mong muốn được thắp một nén tâm hương để thỏa ước nguyện của mình. Trước một thắng cảnh như vậy, các vị vua chúa và các vị nho nhã đã không tiếc lời thán phục.
Năm 1770, khi Chúa Trịnh Sâm tuần thú Hương Sơn, có đề khắc 5 chữ lên cửa động Hương Tích: Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức là động đẹp nhất trời Nam, kỳ sơn tú thủy, núi non đẹp lạ. Và còn rất nhiều những thiên nhân tới đây đã đề bút như Chu Mạnh Trinh, Cao Bá Quát, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, vân vân.
Chùa Hương không chỉ còn là giá trị một địa phương mà là di tích của quốc gia, cũng là giá trị văn hóa tâm linh của một dân tộc. Vì nó là giá trị sống của chuỗi phát triển văn hóa tín ngưỡng đạo Phật của người dân Việt từ xa xưa cho tới nay. Chùa Hương cách trung tâm Hà Nội 62 km về phía Tây Nam, thuộc địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hương Sơn được biết đến với địa danh nổi tiếng về di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Lễ thực hiện rất đơn giản, có nghiêng về thiền. Nhưng ở chùa ngoài lại thờ các vị sơn thần thượng đẳng, với đủ màu sắc của đạo giáo. Đền cửa võng là chân long tinh từ thờ bà chúa Thượng Nàng, là người cai quản cả vùng rừng núi chung quanh với cái tên là Tỳ Nữ Túy Hồng của Sơn Thần Tối Cao. Chùa Bắc Đài, chùa Tuyết Sơn, chùa Cả và đình Quân thờ Ngũ Hổ và tín ngưỡng cá thần.
Chùa trong có lễ dâng hương gồm hương hoa, đèn nến và thức ăn chay. Lúc cúng có hai tăng ni mặc áo cà sa mang đồ lễ chay đàn, rồi mới tiến dâng đồ lễ lên bàn thờ. Trong lúc chay đàn, hai vị tăng ni múa rất dẻo và đẹp mắt. Từ ngày mở hội cho đến lúc hết hội, thỉnh thoảng mới có sư ở các chùa trên đến gõ mõ tụng kinh chừng nửa giờ tại các chùa miếu đền, còn hương khói thì không bao giờ dứt.
Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội. Đường vào chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm thuyền, cộng thú vui ngồi thuyền, vãn cảnh, lạc vào non tiên cõi Phật. Con người được hòa nhập vào núi vãn cảnh chùa chiền và bắt đầu hành trình mới. Hành trình leo núi. Leo núi, chơi hang, chơi động.
Cuộc leo núi tạo ra trong con người tâm lý kỳ vọng, muốn vươn lên đến cái đẹp. Và sự kỳ vọng cái đẹp hẳn sẽ làm cho con người thêm phần sảng khoái, tin yêu cuộc đời này hơn. Đường núi từ chùa ngoài vào chùa trong, lúc nào cũng tấp nập khách thập phương.
Thưa quý vị, từ khung cảnh sinh động và thanh tao đó, nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã ngẫu hứng phóng bút đề thơ và lưu lại cho hậu thế một tác phẩm tuyệt vời. Chùa Hương mà quý vị vừa thưởng thức qua giọng hát Ái Vân. Chúng ta sẽ ngạc nhiên hơn khi biết được bối cảnh ra đời của thi phẩm bất hủ này theo lời kể của nhà báo Nguyễn Vĩ như sau.
Bài thơ Chùa Hương là bài khá nhất trong tập thơ ngày xưa, có một lai lịch kỳ thú không ngờ. Chuyến đi chùa Hương ấy, Nhược Pháp đi với tôi và hai cô gái nữa, đều là nữ sinh cả. Hai cô mang theo hai máy chụp hình, còn Nhược Pháp và tôi đều đi tay không. Trèo lên đến rừng mơ, bỗng chúng tôi gặp một bà cụ vừa bước lên đèo, đường gồ ghề lẫm chởm vừa niệm: Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cô gái quê có lẽ là con của cụ cũng đang niệm câu ấy, nhưng nửa chừng trông thấy chúng tôi là hai chàng trai nhìn cô trân trân, thì cô bẽn lẽn làm thinh không niệm Phật nữa. Cô đọc:
Nam mô cứu khổ cứu nạn.
Rồi cô im. Đôi má cô đỏ bừng, cô cúi mặt xuống. Hai đứa tôi hỏi cô:
Tại sao trông thấy chúng tôi, cô không niệm Phật nữa? Cô gái quê có vẻ đẹp ngây thơ, bỗng tỏ ra bối rối, muốn khóc. Không ngờ hai cô bạn nữ sinh lén chụp được tấm hình hai đứa tôi đang hỏi chuyện cô gái quê. Rồi có lẽ không bằng lòng chúng tôi, nên hai cô lẻn đi trước. Và đi lúc nào chúng tôi cũng không hề hay biết, cũng chẳng nói năng gì với chúng tôi cả, bỏ chúng tôi ở lại với cô gái quê.
Đêm ngủ trong chùa Hương, sáng hôm sau ra về, chúng tôi mới gặp lại hai cô bạn đồng hành. Tôi phải xin lỗi mãi, nhưng Nhược Pháp cứ tủm tỉm cười không nói. Về Hà Nội, hai hôm sau, Nhược Pháp đem đến tôi bài thơ chùa Hương, mà trong bản chép ra đầu tiên, Nhược Pháp đề là Cô Gái Chùa Hương. Nhược Pháp lấy cuộc gặp gỡ lý thú của chúng tôi với cô gái quê làm đề tài và tưởng tượng ra thêm, thành bài thơ đẹp, giọng ngây thơ, y như cô gái chùa Hương hôm ấy.
Hôm nay đi chùa Hương,
Bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về con người tài hoa hiểu mệnh này, nhà thơ Nguyễn Dược Pháp, theo bài viết của Khúc Hà Linh. 2 tuổi mồ côi mẹ, hướng dương tròn 2 giáp, 24 năm. Người con trai của học giả Nguyễn Văn Vĩnh thật là điển hình của sự bất công tạo hóa. Thế nhưng Thượng Đế đã bù lại, ban cho người những thiên bẩm, tài hoa đặc biệt. Đó là một trang nam nhi tuấn tú, đa tài, gắn trên bầu trời thi ca nước Việt những ánh sao lung linh, nhà thơ Nguyễn Dược Pháp. Nguyễn Dược Pháp là kết quả mối tình xét đánh giữa học giả Nguyễn Văn Vĩnh, một người đa tài, đa tình, đất Hà Thành, và cô gái Lạng Sơn, tên Phan Thị Lụ.
Năm 1913, ông Vĩnh có khách sạn Trung Bắc ở nhà 50 phố Hàng Trống gần Hồ Gươm, Hà Nội. Cô Lụ thường hay qua lại trọ ở khách sạn nên quen biết ông Vĩnh. Rồi do duyên số, họ nên vợ, nên chồng. Khách sạn Trung Bắc nằm trong khuôn viên rộng mấy nghìn mét vuông. Mặt trước quay kính phố Hàng Trống, mặt sau quay ra phố Lý Quốc Sư. Cả hai mặt đều có cổng lớn. Bên trong, xung quanh có vườn, cây cối xanh tươi và cổ thụ. Giữa khuôn viên này là một biệt thự 3 tầng, trang bị hiện đại để làm khách sạn.
Bà Phan Thị Lụ ở tầng 2. Tại mảnh đất thơ mộng này, ngày 12 tháng 12 năm 1914, Nguyễn Dược Pháp ra đời, sau này tên tuổi anh đậm trong thi nhân Việt Nam. Ông Vĩnh đi làm, đến trưa thì nghỉ lại khách sạn với người vợ hai, tối mới về phố Mã Mây với vợ cả và các con. Tưởng thế cũng yên ổn, nhưng số phận con người đa tài, đa tình lại vướng bận thêm nhiều và không thể dừng ở đó.
Vừa tuổi lên 2, năm 1916, Nguyễn Dược Pháp mồ côi mẹ. Khi biết tin ông Vĩnh có thêm một người đàn bà khác, mà là một cô đầm lai đẹp như thiên thần, thì bà Phan Thị Lụ không làm chủ được tình cảm của mình. Nỗi ghen tuông đã trào lên, và bà đã tìm cái chết để giải thoát. Chập chững những bước chân trên đường đời, Nguyễn Dược Pháp đã được bà Đinh Thị Tính là mẹ cả, vợ lớn của ông Vĩnh, đón về nuôi như con đẻ, với một câu than thở:
cái bà Liệu ghen ngược, người ghen phải là tôi.
Từ đó cho đến lúc lìa đời, suốt 22 năm 1916-1938, Nguyễn Dược Pháp đều sống với những người anh em cùng cha khác mẹ trong một đại gia đình thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm sâu sắc. Đọc những trang hồi ức của các người thân trong gia đình, phần nói về tuổi thơ Nguyễn Dược Pháp, mới thấy rằng đây là một con người có nhiều phẩm chất cao quý khi còn ấu thơ.
Năm 1923, gia đình Nguyễn Văn Vĩnh đã chuyển từ phố Mã Mây về phố Thụy Khuê, trước trường Bưởi, trường Chu Văn An bây giờ gần Hồ Tây. Đây là một trong những tài sản lớn của một người Pháp, vốn là đồng nghiệp, làm nhà in, xuất bản báo, vì yêu mến ông Vĩnh đã chuyển nhượng trước khi ông này về hưu ở cố quốc. Nhà ông Vĩnh đông người, nhiều con, lại thêm bạn các con ở tỉnh lẻ về ở nhờ để tiện bề ăn học, vậy mà vẫn rất thoải mái.
Gia sản đất đai của mông sư Snyder là một khu đất rộng hơn 3.000 mét vuông. Trong này có biệt thự 2 tầng, có xưởng máy giấy, máy vòm, bê tông cốt thép, không cột. Ông Vĩnh sửa lại thành nhà thờ và nhiều phòng để ở. Có 10 gian nhà ngang, có bếp, nhà để xe, các phòng cho người nhà sinh hoạt.
Bấy giờ, hai người con lớn của bà Vĩnh là Nguyễn Hải và Nguyễn Giang đang đi học ở nước ngoài. Còn 3 người con gái Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Nội, Nguyễn Thị Vân đã lớn, được ở khu biệt thự với bà Vĩnh và một người cô ruột là bà Nguyễn Thị Tý làm dược sĩ ở nhà thương Phủ Doãn.
Nguyễn Dược Pháp được ở chung với 7 anh chị em còn nhỏ tuổi ở khu nhà ngang. Trong đó có Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Dực, Nguyễn Hồ còn quá nhỏ, không tự lực được trong sinh hoạt, nên có một u già trong nơm. Họ sống rất thoải mái, tự do và khép kín, tự quản. Dường như người lớn không ai để ý đến. Buổi sáng hàng ngày, Nhật Pháp cùng anh chị em học chữ Nho khoảng nửa giờ do ông Tú Tài Phùng Năng Tỉnh, người Bát Tràng làm gia sư dạy dỗ. Rồi họ đạp xe đi học trường tư. Mọi sinh hoạt khác như giặt quần áo, cơm nước đã có người lo hết.
Trong số 7 anh em, Nhược Pháp là con bà hai, được coi là anh, mặc dù sinh sau Nguyễn Dương là con mẹ cả đến mấy tháng. Thời xưa, xã hội coi những người con vợ bé chỉ là con thêm vợ nhặt. Nhưng nhà ông Vĩnh không hành xử theo lối ấy. Theo kể lại, Nguyễn Nhược Pháp thông minh, đẹp trai, học giỏi, có đầu óc tổ chức, nhiều sáng kiến, làm đầu tàu cho các em trong các hoạt động, sinh hoạt thể thao, vui chơi rất văn hóa.
Hôm nay đi chùa hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy mê em dạy, em vẫn đầu soi gương. Khăn nhỏ đuôi gà cao em đeo dài yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao, mê cười thầy nó trông, chân đi đôi dép cong, con tôi xinh xinh quá, bao giờ cô lấy chồng. Em tuy mới 15 mà đã lắm người thăm, nhờ mối vai đưa tiếng khen tươi như trăng rằm. Nhưng em chưa lấy ai, vì thầy bảo người mai rằng em còn bé lắm, ý đợi người tài trai.
Nhật Pháp có sáng kiến làm bản hợp đồng nội bộ cấm nói nhảm nhí. Cậu soạn ra 50 câu thông dụng hàng ngày mọi người cần tránh, ví như những từ ngữ đếch, bỏ mẹ, bỏ sư, hoặc những câu chữ thề không ai được nói. Ai lỡ lời nói, người nào nghe thấy có quyền cốc vào đầu, véo vào tai, coi như là một hình thức phạt.
Nhược Pháp bày trò tập bơi, khi thì hồ Tây, khi thì ra ao đình làng Thụy Khuê, lúc đến hồ Trúc Bạch. 7 anh em đều biết bơi, kể cả con gái. Nhược Pháp yêu môn bơi lội nhất, cho tới những ngày mới bị bệnh, anh vẫn chưa chịu bỏ bơi. Ngày Chủ nhật, Nhược Pháp tổ chức đua xe quanh hồ Tây, có giải thưởng, thu hút các bạn cùng tham gia. Lại tổ chức trượt ba tang. Ban đầu chơi trên đường Hoàng Hoa Thám, sau đường đua dài đến quần ngựa, vòng trở về lối Thụy Khuê, rồi tổ chức tham quan du lịch bằng xe đạp quanh Hồ Tây, rồi quanh Hà Nội và đi xa hơn.
Mỗi tuần, cha thường cho các con tiền đi xem chiếu bóng. Nhược Pháp rủ rê mấy anh chị lớn hơn để dành tiền ấy làm vốn in báo, tuổi cười. Nhược Pháp làm chủ nhiệm, Nguyễn Phổ làm chủ bút, Nguyễn Kỳ quản lý nhà in, báo in thạch hai màu đỏ và tím.
Mỗi tháng ra một số có 16 trang khổ 15-20cm. Nội dung tờ báo là thông báo những tin tức gia đình, nêu tên ai học giỏi, phê phán những việc làm xấu. Lại có trang thể thao, biểu dương kỷ lục mới trong gia đình. Lại có quảng cáo các buổi diễn kịch, diễn xiếc do anh chị em trong nhà tổ chức. Trang cuối có in thơ của Nguyễn Nhật Pháp sáng tác.
Mỗi số ra 10 tờ, bán 5 xu cho người lớn và các anh chị lớn. Báo phát hành được mấy năm. Sau này lớn lên, Nhật Pháp đã chọn những bài thơ trong báo Tuổi Cười thành tập thơ Ngày Xanh. Nhật Pháp còn tổ chức một đội kịch gia đình mà chính anh viết kịch bản và đạo diễn. Các anh chị em làm diễn viên.
Nhà có xưởng in rộng, họ kê bàn ghế thành sân khấu, tạm dùng câu đối nhà thờ trang trí, lại làm phong màn, chăn điện, nghĩa là như săn sân khấu thật. Giá vé 5 xu một chỗ ngồi. Những người lớn trong nhà cũng mua vé và ngồi xem cổ vũ cho con em mình. Có buổi ông Vĩnh cũng ngồi xem các con diễn. Ông thấy lòng tràn ngập niềm vui. Nhật Pháp còn hướng dẫn thành lập đội xiếc, người diễn xiếc xe đạp, người làm ảo thuật, người dạy thú, người thổi kèn.
Nguyễn Nhật Pháp có những thú vui thật giản dị, không giống bất cứ một thiếu gia nào thời bấy giờ. Chăm chỉ học hành, yêu quý mọi người, biết tự lập. Viết xong một bài thơ, một truyện ngắn, một vở kịch, khi có tiền nhuận bút thì rủ một hay hai anh em hoặc vài người bạn đi ăn phở sách Nghi Xuân Bang Thất ở phố Hàng Đàn, giá 5 xu một bát. Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật hôm nay đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong kỳ phát thanh sau, cũng vào ngày giờ thường lệ. Trân trọng kính chào.
Mới tròn 10.